Các vấn đáp.
Hỏi: Bà đã nhận được tình trạng trống rỗng Sunyata chưa? Chú thích: Tình trạng trống rỗng đó là bản chất tuyệt đối của thực tại. Tình trạng thiếu vắng sự tồn tại cố hữu cái tôi chủ quan và hiện tượng khách quan. Hết chú thích. Tenzin Palmo, theo một cách nào đó, nó là tình trạng trống rỗng. Theo một cách khác, nó là lời nói. Hỏi: Không có ai ở đó sao? Tenzin Palmo: Chính xác, nó tựa như thể là trong một căn nhà trống trơn, cửa sổ và cửa ra ngoài mở toang và những cơn gió thổi qua. Trong cái nhìn ấy, chỉ có cái nhìn ấy. Trong suy nghĩ ấy, chỉ có suy nghĩ ấy. Mọi thứ khác chỉ là giải thích của chúng ta. Khi tôi còn trẻ hơn, ngay trước khi thành Phật tử, đồng thời tôi cũng đã đi vào các tình trạng này. Đột nhiên có tiếng lách cách và tôi đã hoàn toàn ý thức mình đang nhìn. Và quả thật nó chỉ là cái nhìn đi vào bên trong qua ý thức thị giác và được tiếp nhận. Thính giác chỉ là những âm thanh, suy nghĩ thực sự chỉ là những tư tưởng đưa vào tâm thức, lên, xuống, tư tưởng kế tiếp, lên, xuống. Khi tâm thức bước vào loại ý thức này, tôi đã nhìn vào tất cả những người quanh tôi. Thời gian ấy, tôi đang làm việc tại thư viện và tôi thật không ngờ khi thấy họ bám theo các ý tưởng của họ, các cảm xúc của họ, thời sự, các mối tương quan của họ và bất cứ cái gì khác đang xảy ra. Không còn có khoảng không, họ hoàn toàn dính bén. Tôi nhận ra bản thân mình cũng như vậy đó. Lòng trắc ẩn vô biên trỗi lên. Tôi thấy chúng ta đã tạo ra biết bao đau đớn và khổ ải cho chính bản thân và cho những người xung quanh. Tuy nhiên, chúng ta đâu có muốn làm như thế. Chúng ta muốn hạnh phúc mà. Chúng ta muốn được bình an mà. Chúng ta muốn làm cho những người xung quanh được hạnh phúc. Thế nhưng chúng ta làm cho mọi sự có tác dụng ngược lại. Khi tôi thấy điều này, tôi cảm thấy như tình yêu và lòng trắc ẩn bị nghẹn lại. Tôi đang nói với quý vị bởi vì tôi không muốn quý vị nghĩ là tập trung vào thức tỉnh sẽ biến chúng ta thành những con người lạnh lùng. Đôi khi tôi nói về các chủ đề như là từ bỏ, không dính bén, ý thức, nhìn các tư tưởng và các cảm xúc chỉ như các tư tưởng và các cảm xúc, không dính bén, vân vân và những gì đại loại như thế. Người ta nói, nghe có vẻ lạnh lùng quá. Thế nhưng thật ra không phải là như thế đâu. Các cảm xúc đúng đắn như tình yêu, lòng trắc ẩn và cảm thông tự nhiên trỗi lên bởi vì chúng là thành phần trong bản chất bẩm sinh và chẳng còn gì có thể bóp nghẹt nó được. Từ trước đến nay chúng ta nói về việc mở rộng tâm hồn, học cách trở nên hiện hữu hơn và thức tỉnh hơn, giống như đây thực sự là một con đường khác để mở rộng cõi lòng. Tôi có một câu hỏi về các tư tưởng. Tất cả chúng ta đều tốt lành, vào nhiều lúc khác nhau cả với việc cảm nghiệm các tư tưởng của chúng ta hay thực sự ra ngoài và phải thực hiện trên chúng, ra đi và làm một điều gì đó về một tư tưởng dường như rất lôi cuốn. Vậy câu hỏi của tôi là, các tư tưởng xuất phát từ đâu? Tôi rất hốt hoảng khi nghĩ rằng một số tư tưởng xuất hiện ngay bên trong tôi lại thực sự xuất phát từ tôi. Tenzin Palmo: Vậy quý vị nghĩ nó từ đâu đến chứ? Hỏi: À, đó là câu hỏi của tôi. Có một số tư tưởng giới hạn rảo quanh vũ trụ đợi đi vào màn ảnh, ý thức hay các sự vật giống như cỏ dại mọc ngoài một cánh đồng, có phải không? Tenzin Palmo: Chúng ta chế tạo ra các tư tưởng của mình. Chúng không từ bên ngoài bước vào trong chúng ta. Chúng ở ngay bên trong và chúng ta chứa được mọi loại tư tưởng. Chúng ta có toàn diện hình ảnh bên trong mình, từ tia hồng ngoại đến tia cực tím. Chúng ta có mọi sự tiềm tàng bên trong để trở thành xuất quỷ nhập thần hay trở nên Đức Phật, tất cả đều ở đó. Không biết chúng ta có lãng giảng gần với tia hồng ngoại hơn tia cực tím đang trỗi lên trong chúng ta hay không, thế nhưng chúng ta cần nhận ra rằng có mọi sự bên trong chúng ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải hoạt động trên tất cả mọi tư tưởng của mình. Tuy nhiên chúng ta cần nhận ra mình hoàn toàn có khả năng trở thành các yêu quái cũng như các thiên thần. Bao lâu chúng ta chưa giác ngộ, bao lâu cội rễ vô minh, ghen ghét, tham lam và thèm khát vẫn còn trong lòng chúng ta. Chúng ta chứa mọi sự bởi vì chúng ta là những kẻ phàm nhân. Những kẻ phàm nhân là vậy đó. Khi các tư tưởng trỗi lên, chúng ta cần nhận ra chúng, chấp nhận chúng, nhưng không để phí năng lượng cho chúng. Chắc chắn chúng ta không phải nghĩ rằng có một lực từ bên ngoài đã bén rễ vào bên trong chúng ta. Ông Hoàng gian dối đang bên trong chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thanh tu tâm hồn. Hỏi: qua minh họa về việc rửa chén và ở lại với việc rửa chén, bà có nghĩ đôi khi làm một hành động bà không phải nghĩ đến lại thực sự là một cơ hội nghĩ về những điều bà cần nghĩ đến? Bà không chú tâm, nhưng bà đang thực sự dùng điều này như một cơ hội để nghĩ đến điều gì đó khác. Tenzin Panmo: đôi khi trong một ngày bận rộn, điều này rất cần thiết, thế nhưng người ta nên ý thức mình đang làm việc đó. Nếu chúng ta luôn làm điều đó và áp dụng vào tất cả mọi hành động của chúng ta chẳng bao giờ hiện diện. Khi tình trạng thức tỉnh của quý vị trở nên rõ ràng hơn với việc tu hành, chúng ta có thể làm một hành động, biết chúng ta đang làm nó, và đồng thời lên phương án cho việc khác. Đôi khi chúng ta cần giống như một cái máy tự động. Thế nhưng chúng ta luôn ở trên cái máy tự động ấy, trọn vẹn đời sống chúng ta chỉ bỏ chúng ta mà đi thôi. Hỏi: trước đây bà đã nói về tâm thức và ý thức giống như ý nghĩa không gian. Tôi đã được nghe nói về nó là một tâm thức giống như bầu trời. Phải chăng chúng ta tồn tại mãi mãi? Tenzin Panmo: dân đúng như vậy, nhưng chúng ta không nhận ra điều đó bởi vì chúng ta luôn dính bén với những đám mây, mây đen, mây trắng. Chúng ta không thấy căn bản như không gian đó của tâm thức. Đó là vấn đề chúng ta phải chạm tới. Đó là vấn đề chúng ta phải nhận ra. Hỏi: trong khi đang nói, bà cũng ở trong cùng tình trạng ấy chứ? Tenzin Panmo: ở mức độ tuyệt đối, chúng ta không bao giờ có thể bỏ nó được, bởi vì nó chính là nguồn gốc của hữu thể chúng ta, dù cho chúng ta có thừa nhận nó là một vấn đề khác hay không. Để thực sự thừa nhận bản chất tựa như không gian ấy của tâm thức được xem như là một sự chọc thủng chính, ý tưởng ấy là học cách khai triển tình trạng thức tỉnh thuần túy đích thực ấy càng ngày càng thường xuyên hơn và càng nhiều hơn trong các hoạt động. Khi nó hiện diện liên tục không ngắt quãng, người ấy là Phật. Hầu hết người ta không hề đi vào đó. Những người mà chúng ta xem như đang được nhận ra là đã đi vào và đi ra, khi họ muốn thấy nó, họ sẽ thấy. Hầu hết thời gian họ đều ở trong các tình trạng ý thức thông thường. Ý thức bên ngoài ấy là năng lượng nhồi vào cái máy điện toán, nó luôn ở đó. Nếu chúng ta tắt nó đi, chúng ta sẽ chết và ý thức sẽ ra đi. Hỏi: đôi khi tôi nghĩ quá nhiều rằng mình thấy thật khó ngồi thiền, tôi thấy khó đi vào tình trạng thức tỉnh đó. Tenzin Panmo: bởi vì quý vị đang bị rối loạn, phải không? Hỏi: vâng, bởi vì tôi có những làn sóng tư tưởng. Tenzin Palmo, ai cũng có những làn sóng tư tưởng. Nếu quý vị đợi cho đến khi nào không còn các tư tưởng trước khi ngồi thiền, thì quý vị sẽ không bao giờ thiền. Toàn thể điểm nhấn của thiền là học cách đón nhận tâm thức nhiễu nhương này và làm việc với nó. Thế nhưng nếu quý vị bị bấn loạn quá tại một điểm đặc biệt nào đó, đây là ý kiến hay cho quý vị rằng hãy bước ra ngoài, đi dạo, ngắm nhìn bầu trời, muôn hoa, cây cỏ đến khi tâm thức dịu xuống đôi chút. Hỏi cố ngồi xuống một chút có phải là tốt nhất không? Tenzin Palmo, hãy âm thầm mang tâm thức vào hơi thở. Trên cơ bản thì đó là tất cả đang xảy ra vào khoảnh khắc này. Bất cứ những gì xảy ra trước mà chúng ta quá âu lo và rối trí hoặc trong tương lai, hãy để chúng đi. Ngay khoảnh khắc này, chúng ta đang ở đây, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Đó là những gì đang xảy ra. Phần còn lại là tất cả các phê bình, các giải thích tinh thần của chúng ta. Hãy đưa tâm thức quay trở về với sự hiện diện. Hãy để mọi thứ khác đi qua. Đừng mất nó cho một chút năng lực nào. Cứ hiện diện trong khoảnh khắc ấy. Điều đó sẽ làm dịu tâm thức lại. Và nếu tâm thức của quý vị không chịu nằm yên, nó sẽ không chịu đâu. Điều đó cũng không sao. Hỏi, một số ngày có thể rất tẻ nhạt và các công việc như rửa chén có vẻ chẳng quan trọng và đáng chú ý lắm. Đó chỉ là rửa chén thôi mà, ngày nào cũng vậy. Tôi cố nghĩ thế này có được không? Được đó. Khi nào mình rửa chén, mình nên thực sự tập trung và làm một công việc cho thật tốt. Tenzin Palmo, đó không phải là tôi đã tập trung và làm một công việc tốt. Nó không gây hấn như câu kia. Nó chỉ đang nhận thấy và biết quý vị đang rửa chén thôi. Mỗi cái chén quý vị rửa là một cái chén mới. Mỗi lần quý vị rửa chén là một kinh nghiệm mới. Thế nhưng bởi vì chúng ta đã làm tâm thức thành ra ngu muội đến nỗi có vẻ như nó không còn quan trọng, nó có vẻ trần tục và có vẻ đời sống chúng ta ngu muội. Đời sống chúng ta không ngu muội đâu, chúng ta làm cho nó ngu muội bởi vì tâm thức chúng ta ngu muội. Quý vị hiểu rồi chứ? Chúng ta đang cố làm mọi sự với trọn vẹn con người của mình. Từ con tim, chỉ biết rất dễ, rất thư thái, không cố tập trung, chỉ biết, chỉ hiện hữu thôi. Ngay lúc này chúng ta đang làm gì? Ngay bây giờ tôi đang rửa chén. Được thôi, tôi sẽ rửa chén. Nếu quý vị đem khả năng ấy vào mọi sự, nó làm tâm thức quý vị rất nhẹ nhàng, thư thái, được giải tỏa, thực sự có niềm vui trong việc rửa chén. Hỏi, vâng, tôi biết nó không đòi hỏi các cảm xúc của bà hay đại loại như thế so với một số công việc khác. Tenzin Palmo, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bất cứ việc nào quý vị đang làm, kể cả khi quý vị đang làm một việc đòi hỏi các cảm xúc và trí tuệ của quý vị thực hiện nó trong một tình trạng thức tỉnh. Chúng ta không nói về mục tiêu đã được định sẵn hay là có các mục đích, các kết quả sẽ tự bảo vệ lấy chúng. Xã hội chúng ta đã được định trước kết quả, đó là lý do mà chúng ta lại hết sức ganh đua. Đó là lý do chúng ta luôn mãi bị căng thẳng, bởi vì chúng ta luôn luôn nhìn một điều gì đó ở đằng xa. Nếu quý vị cứ luôn luôn nhìn lên đỉnh núi mình đang leo, quý vị không thể ý thức về cỏ, về hoa đang mọc dưới chân quý vị. Chúng ta luôn nhìn về phía trước có phải không nào? Và rồi sự vật thực tế, khoảng sống thực tế trôi qua cạnh chúng ta. Chúng ta đã bị khóa chặt bên trong não bộ của chúng ta, cắt đứt ra khỏi khoảnh khắc hiện tại, thường tập trung vào cái gì đó ngoài tầm giới chúng ta. Chúng ta đang rơi vào ảo vọng hạnh phúc, thỏa mãn và hoàn thiện sẽ làm phép lạ một lần này và lần này nữa xảy ra. Thế nhưng điều xảy ra ngay lúc này là nó, và nó chỉ là nó mà chúng ta có. Những thứ kia chỉ là chế ra thôi. Nếu chúng ta đánh mất khoảnh khắc này bởi vì chúng ta đang nghĩ về cái gì khác, chúng ta đã mất nó mãi mãi. Chỉ cần biết những gì xảy ra đúng ngay khoảnh khắc này, như vậy đủ rồi. Khoảnh khắc này sẽ biến thành khoảnh khắc tiếp theo. Cứ thế, nó sẽ biến đổi thành khoảnh khắc tiếp theo nữa. Nó không ngoạn mục, nó không phải là ánh sáng, nó không phải là âm nhạc và hạnh phúc, thế nhưng nó sẽ biến đổi cuộc đời quý vị. Hỏi, với loại tâm thức phán đoán của sự vật, có phải cách tốt nhất là lưu ý đến nó và để nó đi? Tenzin Panmo, người ta thừa nhận đó là những gì tâm thức đang làm, nhưng người ta cũng thừa nhận nó chính là tâm thức. Vấn đề của chúng ta là chúng ta tin tâm thức của mình và gắn bó với nó. Hỏi, bà đã nói đến tính trì trệ và tính khinh khỉnh và nhìn mây chứ không phải bầu trời. Nỗi sợ có nhiều điều phải làm với nó. Bà có biết người ta sợ cái gì và vì sao họ lại sợ không? Tenzin Panmo, nỗi sợ hãi là một vấn đề rất sâu. Thế nhưng, sợ hãi từ đâu đến? Nỗi sợ hãi căn bản là từ chính sự dính bén sai lệch của chúng ta. Chúng ta dính bén với cái gì đó mà chúng ta nghĩ là tôi và của tôi, cái bản ngã này. Và bởi vì tôi nghĩ đến cái bản ngã như là tôi và của tôi, nó tạo nên điều này cho toàn mạng lưới để bảo vệ chính nó. Một trong các cách chính mà nó đã làm điều này là qua nỗi sợ hãi. Khi chúng ta sợ hãi, điều quan trọng để hỏi chính mình không phải là tôi sợ cái gì, mà là sợ hãi là gì, nó xuất hiện như thế nào và trong nó giống cái gì, nó từ đâu đến, và xa hơn điều đó, có thể hỏi rằng ai sợ. Nếu chúng ta nói tôi sợ, rồi đến cái tôi này là ai, rất nhiều việc để chúng ta làm là được thôi thúc bởi niềm hy vọng và sợ hãi. Nó không phải là vấn đề tôi có thể giải thích được trong 2 phút. Nó là một chủ đề mênh mông. Hỏi, nhiều người hình như có một nỗi sợ hãi tâm linh về chính họ. Tenzin Panmo, dân, bởi vì cái bản ngã này không muốn bị vạch mặt như là kẻ không hề tồn tại. Nó rất sợ điều đó. Nó thấy một con đường tâm linh đích thực chính là cái chết của nó. Và đúng như vậy thật, lẽ đương nhiên ngay từ đầu, nó đã thực sự không hề tồn tại. Nhưng các tác nhân tinh thần biến đổi rất nhanh chóng, tạo nên ấn tượng là có cái gì đó ngay bên cạnh. Nó sợ bị phát giác như là một tên bịp bợm, đúng như nó vậy. Do đó lẽ đương nhiên, nhiều người sợ thiền vì họ có thể phát hiện những thứ đó. Thế nhưng đó là toàn thể trọng điểm dính bén với những nỗi sợ này. Cách duy nhất để vượt qua chúng là phải đối mặt với chúng. Nếu không, chúng ta sẽ bị chính nỗi sợ này dồn nén đến suốt đời. Hỏi, tôi bị cuốn hút do cái khái niệm hiện diện mọi nơi. Bà biết các vị Bồ Tát nhiều tay, các ngài có hiện diện ở khắp mọi nơi không? Tenzin Panmo, tâm thức Đức Phật ở khắp mọi nơi. Hỏi, các vị Bồ Tát làm việc như thế nào? Tenzin Panmo, các vị Bồ Tát làm việc theo bất cứ cách nào thích hợp nhất. Họ có thể hiện thân qua các loại chúng sinh khác nhau. Họ có thể đầu thai trong những hoàn cảnh khác nhau. Thậm chí họ còn có thể hóa thân làm những vật vô tri vô giác như những cây cầu và những chiếc thuyền cho những ai cần dựa vào các hoàn cảnh khác nhau. Vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt có đến 1000 tay, có nghĩa là Ngài sẽ đưa tay đến với bất cứ hoàn cảnh nào. Trong mỗi bàn tay lại có một con mắt, nghĩa là Ngài không chỉ đến trợ giúp mà còn thấy hoàn cảnh ấy rõ rệt và vì thế có thể đến giúp đỡ một cách thích hợp. Sự giúp đỡ thích hợp này được ban xuống theo nghiệp của chúng sinh. Chúng ta rất cận thị, hãy lấy một kỹ thuật về di truyền. Bây giờ chúng ta có thể thấy một em bé có bị quái thai trong lòng mẹ hay không? Nếu nó bị như vậy, lòng trắc ẩn cận thị của chúng ta cho biết không nên để đứa bé đó ra đời. Chúng ta sẽ phá thai. Xem ra điều này có vẻ tội nghiệp với cả thai nhi và người mẹ. Khi còn là một đứa trẻ, tôi mắc một số bệnh, không ai chẩn đoán ra tôi bệnh gì. Tôi rất thường xuyên đến một bệnh viện và nằm lại đó. Trong bệnh viện có nhiều trẻ em mắc tất cả mọi loại bệnh tật. Một số đứa mắc bệnh tràn dịch não, một số mắc chứng co giật, một số mắc những chứng gì đó mà tái mét như xác chết. Ngay khi chỉ là một đứa trẻ và tôi là người duy nhất thuộc loại bình thường, điều đập vào lòng tôi cho thấy đâu là sự khôn ngoan và sự trưởng thành của những đứa trẻ này. Chúng rất đáng yêu, chúng có cặp mắt, có sự hiểu biết đến thế, lòng trắc ẩn đến thế và cha mẹ chúng mới yêu mến chúng đến biết chừng nào. Có mối tương quan lạ lùng giữa các đứa trẻ bị bệnh này với cha mẹ chúng. Ai thấu hiểu, tất cả họ đã học được nhiều từ điều đó biết chừng nào. Có nên phá bỏ đi mối tương quan đó bằng việc hủy đi đứa trẻ bất toàn ấy trước khi chúng ra đời? Điều tôi muốn nói là một vị Bồ Tát không cần phải hối hả lao vào để cắt đứt một điều có vẻ khủng khiếp. Cảm nghiệm điều này đối với chúng sinh ấy có thể rất quan trọng. Chúng ta đến đây chỉ vì có một thời gian tốt. Chúng ta đến đây để học, để lớn lên, để thức tỉnh. Một trong những lý do mà một sự tái sinh ở thiên đường lại không được xem là một điều tốt đẹp trong thần học Phật giáo là gì? Không có thử thách. Ở thiên đường, mọi sự đều tốt đẹp đến nỗi quý vị chẳng thể học được bất cứ điều gì ở đó. Một sự đầu thai làm người được nhìn nhận là tốt nhất bởi vì có một sự quân bình giữa niềm vui và đau khổ. Do đó chúng ta có thể có những chọn lựa, chúng ta có thể lớn lên, được phát triển. Một vị Bồ Tát sẽ có sự khôn ngoan để nhìn nhận đâu là sự giúp đỡ phù hợp. Thế nhưng đó không thể là điều chúng ta với lòng trắc ẩn chưa được khai triển xem là thích hợp. Hỏi, có phải việc bà tiếp cận cuộc sống là ở với đau khổ, chỉ là với đau khổ? Tenzin Panmo, nếu quý vị bị nhức đầu, quý vị uống một viên aspirin thì sẽ hết. Thế nhưng quý vị bị đau và nó không thể nói thành lời được, thì đúng như vậy. Tự thân đau đớn có thể là hành vi thiền tuyệt vời. Tôi nhớ có lần mình đang ở trong hang chẻ củi, cây rìu trượt ra và chém ngón tay cái của tôi gần rớt ra ngoài. Tôi lấy khăn choàng trắng Tây Tạng ra bó nó lại. Tôi đau ghê lắm, nó không giống như thứ bệnh ung thư nhưng cũng rất đau. Phản ứng đầu tiên của tôi là cáu tiết. Làm thế nào để ném cái đau này đi cho rảnh? Thế nhưng thay vì chúng ta cứ chú ý vào nỗi đau ấy, trước hết có vẻ thuyết phục nên tập trung vào nó rất dễ. Nhưng rồi, đau là gì? Nó đâu phải cái khối cứng rắn này. Khi chúng ta đi vào trong nó có vẻ mấp mô lượng sống. Có nhiều bãi biển như vậy đó. Có lần tôi bị nhiễm trùng một con mắt kéo dài đến vài tháng. Nó rất đau và tôi không nhìn thấy được. Tôi phải sống trong bóng đen. Đau đớn thật thú vị. Nó tựa như một khúc giao hưởng. Có các nhạc khí, violon và bộ gõ trống. Nó không chỉ đơn thuần là một loại đau đớn. Có những cái đau nhức nhối, đau co giật, đau cùng cực. Và khi tôi mắc vào cái đau này, chẳng còn có cái nhìn về tôi đang cảm thấy đau nữa. Nó không còn đau nữa. Tôi hoàn toàn tan biến trong các cảm xúc khác nhau. Nếu quý vị bước vào buổi hòa tấu ấy, thậm chí còn thẳm sâu hơn, bên cạnh âm tiết chối tai đó còn có tiếng ồn của nỗi đau. Ở đó, dưới lớp vỏ này là một sự thinh lặng. Do đó, thực sự nó cũng có thể là một bài tu hành lớn. Hỏi, còn về việc bà đã chặn đứng đau đớn trong thời gian dài, bà đã quay lại một tình trạng tỉnh thức với nó như thế nào? Tenzin Panmo, ý quý vị là nỗi đau cảm xúc ư? Hỏi, ồ không, ý tôi là về thể chất, tâm linh hay cảm xúc bất cứ loại đau nào. Tenzin Panmo, người ta có thể ý thức trở lại, người ta có thể cho nó một khoảng không để tái xuất hiện, chấp nhận nó và động lòng trắc ẩn với nó. Hãy cho nó một khoảng không chỉ để nói những điều nó muốn nói. Chúng ta dành cuộc sống mình cho sự lưỡng phân này giữa đau khổ và niềm vui, cố tránh đau khổ và cố lôi cuốn niềm vui. Hỏi, thưa bà đáng kính, về việc biến đổi các cảm xúc của một ai đó, họ biến những cảm xúc đau khổ thành năng lượng hữu ích cho linh đạo như thế nào? Tenzin Panmo, một mặt thì người ta có thể nói rằng toàn bộ đạo Phật sẽ biến đổi các cảm xúc tiêu cực thành cảm xúc tích cực, và có nhiều mức độ chúng ta có thể làm trên điều đó. Do vậy, đây là một câu hỏi thật hay. Tóm lại, chúng ta phải thừa nhận những gì đang xảy ra. Và rồi, chúng ta phải chấp nhận nó. Nói như vậy, không có nghĩa là tán đồng hay bất đồng. Nếu như chúng ta có những cảm xúc giận dữ, trước hết chúng ta phải thừa nhận các cảm xúc này. Sau đó, chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta có những cảm xúc này. Nếu chúng ta không chấp nhận điều này, và thay vì hủy bỏ cảm xúc ấy, chúng ta đã cắt đứt với bất cứ một đối thoại nào sâu hơn. Từ đó, nó bắt đầu lệ thuộc. Nếu chúng ta giận, có nhiều cách khác nhau để tiếp xúc với nó. Chúng ta có thể thay thế một cảm xúc tiêu cực bằng một cảm xúc tích cực. Điều này được nêu lên tựa như việc lấy một cái nêm ra khỏi khúc củi bằng cách lồng cái nêm khác tốt hơn vào. Cái nêm kia sẽ rớt ra. Nếu chúng ta có nhiều giận dữ, hãy ý thức tu hành lòng trắc ẩn. Có nhiều sách và bài giảng thuyết về thiền lòng trắc ẩn. Bây giờ, với việc thiền lòng trắc ẩn, người đầu tiên chúng ta hướng dẫn tình yêu này chính là bản thân. Tôi nghĩ điều này rất thích hợp ở Tây Phương, bởi vì như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lưu ý, một trong các khó khăn chính giữa người Tây Phương và người Tây Tạng là toàn thể người Tây Tạng cảm thấy nó rất tốt cho chính mình, trong khi đó với những người Tây Phương ngài đã gặp lại không thực sự ưa thích nó. Đôi khi họ oán ghét chính bản thân và không tha thứ cho bản thân. Ngài nghĩ điều này thật lạ. Do đó, khi chúng ta cố trừ tiệt nỗi giận dữ, điều đầu tiên là phải trở lại bình an với chính mình. Sau hết, nếu chúng ta nuôi dưỡng sự giận dữ đối với bản thân mà không hướng về phía người khác thì cũng không tốt. Giống như việc yêu mến kẻ thù, nếu chúng ta cứ ôm khư khư nguyên nhân nền tảng của cơn giận này, đó là xung đột nội tâm chúng ta, lòng hận thù chính chúng ta, phạm tội hay đổ lỗi. Trước tiên chúng ta phải làm việc với sự chấp nhận và thực sự cảm thấy thân ái với chính mình và có lòng trắc ẩn với chính mình. Chúng ta phải có tình yêu và lòng trắc ẩn với hết mọi chúng sinh, và chính chúng ta cũng là chúng sinh. Chúng sinh, đầu tiên chúng ta có trách nhiệm là chính chúng ta. Chúng ta phải tử tế với bản thân. Ở Tây Phương tôi không biết tại sao người ta lại quá thô bạo với chính mình. Họ nhìn nhận mọi lỗi lầm của mình, nhưng họ lại không muốn thừa nhận sự tốt lành nội tâm của họ. Họ rất vui khi nói với người khác, tôi là kẻ hay giận dữ như thế đó. Thế nhưng ngay cả đến với chính mình, họ lại không nói, tôi giận, nhưng tôi cũng quảng đại lắm chứ. Do đó, khi tiếp xúc với một cảm xúc tiêu cực như giận dữ, trước tiên chúng ta phải tạo bình an cho mình. Có nhiều phương pháp thiền thực hiện việc này. Khi chúng ta đã tạo nên một giác quan đích thực trong tình thân ái với chính mình, chúng ta lại tạo nên nó và lại gửi nó đi, trước tiên đến với những ai chúng ta quan tâm. Chúng ta không nên tập trung vào những người chúng ta bị lôi cuốn về tình dục, vì khi kẻ thù của lòng trắc ẩn là giận dữ và thù hận càng ở xa bao nhiêu, thì kẻ thù thực sự là sự thèm khát lại càng gần. Lòng trắc ẩn này không có gì để làm với việc nắm bắt và dính bén. Trọn vẹn điều đó là tình yêu vô ngã. Tình yêu vô ngã này chỉ mong muốn hạnh phúc đến với mọi người. Do đó, khi chúng ta đang tu hành về lòng trắc ẩn, chúng ta thực hành với một người chúng ta yêu mến. Theo các thuật ngữ cổ điển, một người như thế được gọi là ân nhân. Người nào tử tế với chúng ta cảm thấy quý mến họ. Với người này, trong tâm thức chúng ta nghĩ, cầu cho quý vị mạnh khỏe và hạnh phúc, cầu cho họ được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn. Hãy cố thực sự cảm nhận điều này cho người ấy. Khi chúng ta cố tạo ra các cảm xúc này, rồi chúng ta đem áp dụng cho người nào khá chung chung, người nào đó chúng ta thường thấy nhưng lại không có cảm tình lắm. Rồi chúng ta lại cố gắng tu hành cùng với một người chúng ta khó quan tâm, người nào đó gợi nhiều giận dữ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần cố sản sinh ra cảm xúc trắc ẩn này đối với người đó. Nếu cảm xúc này không đến thì cũng tốt. Chúng ta quay lại thực hiện với một số người chúng ta thích, rồi đến người khác vân vân, cho đến khi lòng trắc ẩn đến với chúng ta. Phương thuốc cho tính giận dữ này có cách đây 2.500 năm. Hận thù không chấm dứt bằng hận thù. Hận thù chỉ chấm dứt bằng tình yêu. Đây là quy luật vĩnh cửu. Thế nhưng chúng ta phải vượt lên nó. Đó là cách truyền thống tiếp xúc với giận dữ. Cũng còn có những cách truyền thống tiếp xúc với các cảm xúc khác. Mỗi cách đều có phương thuốc giải độc riêng. Mỗi cách đều có cảm xúc đối lập để giúp nó lấy lại quân bình. Chẳng hạn, những ai bị cơn thèm khát tình dục khuấy đảo nên thiền về khía cạnh đau buồn của thân thể, mường tượng nó từ tóc trên đầu cho đến gan hai bàn chân với toàn thể da thịt bị lột tung ra. Chúng ta sẽ thấy não, tim, phổi chẳng có cái nào là đẹp, chẳng có cái nào là đáng khát khao cả. Hãy nghĩ đến mọi thứ sẽ đầy trên thân thể quý vị như mồ hôi, nước mũi, phân, nước tiểu, không một chất nào là đáng yêu hết, ngay cả khi nó xuất ra từ người chúng ta yêu. Chúng ta thấy rằng thân thể ấy bắt đầu kém kích thích rất nhiều với thèm khát của chúng ta. Đây là thứ thuốc giải độc cho tình trạng dính bén với thân xác hay cảm nghiệm cơn thèm khát tình dục đang nằm dùng trong người khác. Một cách quan tâm đến các cảm xúc tiêu cực khi chúng ta đã khai triển ý thức mạnh mẽ là thấy các tư tưởng theo bản chất thiết yếu của chúng như chúng xuất hiện thay vì chồm đến và lao vào chúng. Khi chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy chúng không cứng rắn, chúng trong suốt và dễ tan. Bản chất của chúng là trống rỗng. Nếu chúng ta có thể thấy vấn đề ấy ngay khoảnh khắc này, các tư tưởng và các cảm xúc xuất hiện, rồi ngay khoảnh khắc ấy, chúng ta có thể biến chúng thành một nguồn năng lực rất rõ. Những khoảnh khắc như thế cho chúng ta một sáng suốt rất sắc sảo. Tại nguồn gốc của chúng, các cảm xúc tiêu cực là một dạng, nó là một năng lực khôn ngoan đã biến dạng. Vì lý do này, trong phái đại thừa và đặc biệt là trong nhánh trung thừa, các cảm xúc tiêu cực này không thể bén rễ được. Chúng được hiểu theo bản chất thật của chúng. Chú thích: theo nghĩa đen, phái trung thừa là cổ xe kim cương, cũng có tên là Tantrayana hay Mantrayana, một nhánh của đại thừa. Nhánh này dùng các phương tiện kỹ năng đặc biệt để đẩy mạnh con đường của người thụ hướng đến giác ngộ. Trung thừa được xem như là phương pháp có hậu vì nó dùng sự mường tượng, mantra và các kỹ năng khác cho người tu hành thiền đạt được tình trạng Phật đích thực, kết quả như chính con đường. Hết chú thích. Thế nhưng điều này phỏng đoán một mức độ thức tỉnh lớn. Nếu chúng ta có mức độ thức tỉnh đó, bất cứ điều gì đến cũng được giải phóng một cách tự nhiên trong khoảnh khắc đó. Thế rồi, không có vấn đề gì xảy ra. Hỏi: làm thế nào bà biết các hoạt động của mình đem lợi ích cho người khác hay không? Trước đây bà có nói, mỗi người có cách thụ nhận khác nhau. Tenzin Panmo: chúng ta phải trắc nghiệm các động lực của mình. Lẽ đương nhiên, chúng ta có thể cố thanh minh hầu hết mọi sự. Thậm chí, Pol Pot còn tuyên bố là vô tội mà. Ông ta cứ khăng khăng là mình chẳng làm gì sai cả và cứ áy náy, không biết tại sao mọi người lại quá căm phẫn. Và đó là lý do sau khi đã gây ra bao nhiêu cái chết của 2 triệu sinh mạng. Thế nhưng nếu chúng ta muốn là người lương thiện, chúng ta nên xem lại các hành động của mình. Các hành động, tâm thức, lời nói cũng như thân xác có bị thúc đẩy do sự u mê, rối loạn, tham lam, dính bén, đố kỵ, giận dữ, ghen tuông hay kiêu ngạo không? Hay mặt khác, chúng có được thúc đẩy từ sự hiểu biết, tình yêu, bao dung và vân vân? Chúng ta phải hỏi chính mình xem điều gì sẽ xảy ra sau hành động ấy. Nếu động lực tích cực, hành động sẽ có thể tích cực. Nếu động lực tiêu cực, thậm chí cả những gì xem ra tốt cho người khác, các hậu quả có thể sẽ tiêu cực. Thật vậy, chúng ta phải có một cái nhìn xa. Nó tự như ném một viên đá xuống một hồ nước. Nếu có những gợn sóng lăn tăn thì hậu quả có thể là gì? Điều đó sẽ gây hậu quả cho người ta như thế nào? Chúng ta nên nhìn vào một diễn cảnh rộng lớn hơn. Chúng ta nên ý thức lời nói và hành động của chúng ta sẽ gây hậu quả cho người khác. Sẽ không đủ khi nói, được rồi, tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm